Đôi chút đi, đừng có giận lâu quá như vậy. Tội nghiệp mình chứ không phải tội nghiệp ai. Thật chửi rồi chứ bộ chưa sao cười. Chúng tôi bị chửi hoài chứ đâu không khỏi đâu. Thầy nào khỏi bị đâu. Thì thà là chửi đi rồi xong rồi bỏ, đừng giận nữa giùm tôi chút để cho quý vị khỏi bị đọa lâu dài. Còn nếu không có làm cái điều đó mà cứ đem cái, giữ cái niềm giận hờn mà tới mười mấy năm, 20 năm vậy, tội nghiệp quý vị quá. Đó là cái điều tôi khuyên, xin khuyên thôi chứ không giải quyết được. Không biết có làm được hay không thôi. Thương mẹ mà tôi nổi giận, giận một người nào tôi giận mười mấy năm, không biết mẹ mình có bị ảnh hưởng gì không biết nữa chứ. Đó là tôi nói ví dụ cho tôi không dám chắc đâu. Nếu con là Phật tử mà siêng năng làm việc từ thiện với các hội đoàn ngoài thế gian chứ không phải từ thiện trong nhà chùa, thì có sinh ra phiền não hay không và có nên làm hay không? Có thầy khuyên con là chỉ nên đến chùa làm việc từ thiện ở chùa, lỡ chùa không có việc từ thiện thì chỉ ở không chơi tụng kinh rồi về không cũng được. Đừng có dính mắc vào chuyện từ thiện thế gian chi cho nó sinh phiền não, rồi mình thối thất cái đạo tâm của mình. Đó là câu hỏi đó quý vị. Ai trả lời giùm chút. Thật sự thì không có thể có câu trả lời nhất định được. Nếu mình tự biết mình có khả năng giữ gìn cái tâm Bồ Tát, tâm thanh tịnh, tâm yên ổn của mình trong khi làm việc từ thiện thế gian, thì việc từ thiện thế gian đó cũng là từ thiện Phật Pháp vậy. Còn nếu mà mình dính mắc vào từ thiện thế gian mà vô đó rồi cãi lộn, rồi quánh lộn, rồi chửi lộn, rồi sân giận, rồi nghĩa là tranh chấp, rồi hơn thua tối ngày, quả thiệt có sinh phiền não, thì cái hiệu quả của việc từ thiện có khi nó không bù lại được cái sự thối thất đạo tâm của mình. Ăn thua do đạo tâm của mình, qua thứ tình trình độ đạo tâm của mình tới đâu. Nhưng mà đã chắc gì nhất định từ thiện thế gian là phải luôn luôn có những chuyện như vậy. Đâu có đến nỗi tệ như vậy đâu phải nè. Nhưng mà đã chắc gì từ thiện trong nhà chùa không có những lộn xộn đó. Có phải không quý vị? Có nhiều người còn nói với tôi, dạ con không dám lên chùa đâu, hay sao vậy? Chịu không nổi mấy bà trong bếp. À, mấy bác ở trong bếp sao mà mang tiếng dữ vậy quý bác? Lên là toàn nghe chuyện thị phi, là châm chích, thọc cùi chó với lại là móc mía thiên hạ, không làm cho nhiều người mới tới chùa là nghe trong chuyện mấy bà bác trong bếp nói chuyện là sợ quá không dám tới chùa nữa. Các bác ở trong nhà bếp phải cẩn thận coi lại giùm chút, đừng có gieo tiếng ác cho chùa tội nghiệp đạo pháp. Làm sao vô bếp mà nếu mình chịu làm công quả thì chịu khó cũng dạy cái tâm mình chút bình tĩnh, ôn hòa, nhẹ nhàng, hy sinh. Đừng có mới có bưng cái nồi lên là bắt đầu là giết người này, la người kia, rầy người nọ, làm cho ai tới chùa mới lần đầu họ hoảng, không dám tới chùa nữa. Thật sự có nhiều người tới chùa lần đầu tiên hoảng. Tại vì các bác với nhau trong bếp quen rồi, thành nói qua nói lại không ai giận hơn. Có thể là giận mà cũng ráng nhịn, tại vì mình cũng sợ việc chùa nó không thành công, không thành tựu. Nó không nấu đàng hoàng, trưa nay Phật tử cũng có ăn. Thương Phật tử mà. Nhưng mà lại ghét lẫn nhau. Thương Phật tử ở đâu tới ăn trưa đó. Nhưng mà mấy bác trong bếp là học hạt với nhau. Mà rủi có ai Phật tử mới mà mới đặt chân vô bếp là nghe mấy bác nói chuyện với nhau là mất hồn, bỏ chùa đi luôn. Họ đâu có biết rằng là mình rất là nói nặng nhau vậy chứ cũng thương nhau lắm, đâu có bỏ chùa đâu. Họ đâu có biết được. Mình chỉ là mình về ở trong bếp nóng nực, mồ hôi, mồ hám rồi cực nhọc quá. Mình nhiều khi mình tắng đắng câu thôi, mình cũng vẫn giữ lòng tin với Tam Bảo, mình cũng vẫn giữ lòng từ thiện chứ. Cũng có lòng thương mọi người, trưa chủ nhật nào cũng nấu ngon cho họ ăn chứ. Nhưng mà chính là vì bất cẩn trong lời nói và không dằn được cái tâm nóng giận nhất thời, có những cái câu gì đó mà làm cho Phật tử mới tới mất hồn, không dám tới chùa nữa. Cái đó là sự thật, có chứ không phải không. Cho nên á, công việc công quả tại chùa không phải là không sinh ra phiền não đâu. Nếu mình không dạy được tâm mình thì rõ ràng vô chùa mình cũng có thể bị vướng phiền não, hay là khởi thêm phiền não mới nữa. Phiền não cũ thì tăng lên, phiền não mới nó sinh ra. Nếu mà mình dạy được tâm mình rồi đó, hay là tới mức độ nào rồi đó, thì ai nói gì mà kệ, mình cũng không có sao, không? Mình không có ảnh hưởng tới tâm mình. Cho dù là đi làm từ thiện xã hội ở ngoài, người ta có tranh chấp cãi cọ, ghét giận với nhau, mình cũng không ảnh hưởng, mình vẫn tiếp tục làm được. Mà cho dù vào chùa mà có gặp ai nói gì, mình cũng vẫn làm được như thường. Thì cái đó quan trọng nhất là mỗi người phải tự dạy cái tâm của mình. Chứ mà đợi cho có cái cảnh hoàn toàn thanh tịnh, an vui, nhẹ nhàng, rồi cởi mở, rồi là an ổn hết, coi bộ biết chừng nào mới có quý vị. Biết chừng nào mới có. Ở đây không chịu tu, nó không, tôi phải lên cái chùa Tây Tạng kia này, nó mới thanh tịnh. Thấy vậy chứ vô đó rồi biết, cũng không phải là cũng như mình tưởng đâu, đứng nơi này trong núi nọ thôi. Hay là ở chùa A thì chê, nói thầy mình xong có tầm thường quá, chùa mình xong có lụm thượm quá, chắc cái chùa kia thấy chụp hình đẹp quá, chắc có lẽ tốt lắm được đó, lại vô chùa đó cũng y vậy thôi. Cũng có những cái rườm rà, những cái lụm thượm, những cái bất toàn của họ, của mỗi chỗ thôi. Thành ra đó, quan trọng nhất là phải dạy cái tâm của mình an nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Chứ mình đi kiếm cảnh an để đợi cái tâm mình an theo là không bao giờ có quý vị. cảnh nào nó cũng có những cái bất toàn, bất ý của nó. Rồi mình không có dạy được tâm mình, rồi mình tới đó mình cũng không có an ổn giống nhau. Bỏ lên núi chưa vô hang, không ai điện thoại, không ai phiền não, không ai cám dỗ. Nổi mấy con dế, mấy con trùng, mấy con kiến, mấy con mũi trong cái hang đó, nó làm mình cũng nổi sân, cũng có thể quýnh lộn với nó được như thường. Cũng thoát đạo tâm như thường. Á, à, chứ sao? Nếu mình không dạy được tâm mình thì là nhất định mình sẽ vướng hoàn cảnh là sẽ chuyển tâm mình không có chuyển nó được. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là chúng ta không được cầu sanh tịnh độ à? Rõ ràng là mình đang chán cảnh ta bà và chịu không nổi dưới áp bức của ngũ trược ở đây. Rõ ràng là chúng ta cũng đang cầu sanh tịnh độ, chúng ta cũng có cái thái độ tìm chỗ tốt mà ở vậy, mà tu vậy chứ không phải không đâu. Nhưng mà đó là cái mục tiêu cứu cánh dài hạn về sau. Rõ ràng trong hiện tại chúng ta phải học cái pháp an tâm ở tại đây. Nếu mà tâm chúng ta không tịnh, không an ngay tại đây, thì nhất định chúng ta không sinh tịnh độ được. Không có nhân là không có quả được. Chúng ta nói không, đợi qua bến nó an luôn. Còn ở đây cứ cho nó động đi, rõ ràng quý vị không có nhân, nhân an thì không có thể có quả an. Nhân không tịnh thì quả không tịnh được. Không thể nào mà chúng ta cứ ngồi đây rồi cứ là sát đạo dâm vọng, rồi quýnh lộn, chửi lộn, phiền não, đủ thứ chuyện, nhưng mà đợi sinh tịnh độ rồi tu luôn, không bao giờ có. À, nhân vậy sao có quả vậy được? Cho nên cái sự vãng sanh tịnh độ nó cứ đơn giản như là hãy cứ muốn là được. Phải gieo nhân rất là nhiều. Mà hôm nay dĩ nhiên là không có giảng về tịnh độ. Trong mấy cái CD hình như có, không biết có hay không nữa. Thế thì bây giờ chúng ta qua được câu đó rồi. Hết giờ chưa? À, có mấy vấn đề khi nãy mà đang lúc mà hội thảo Bồ Tát giới thì tôi có ghi xuống đây, tại vì tôi thấy quý hòa thượng chưa giải quyết, nhưng mà tôi nghĩ thôi hết giờ là mình không có đi lại mấy vấn đề đó. Nhưng mà có một cái câu cuối cùng này nữa này, câu này thì cần thời gian nhiều, nhưng mà thôi thì cứ để đưa ra rồi nói ngắn chút rồi quý vị nghĩ chứ, rồi nói nhiều không hết, mà nói không có đủ thời gian nói nhiều, mà nói ít thì sợ là nó sẽ không đầy đủ. À, cái câu này đó là của chị Liên mà. À, nãy nói văn tắc ghi không đầy đủ, xin chị Liên lên nói đi cho nó đầy đủ ý của chị, rồi thầy giải quyết được nhiều giải quyết. Chị Liên Bari đó, mời chị lên, đứng đó cũng được nữa, đứng đó cũng được. Chị nói lớn lớn chút mọi người nghe đi, tại thời gian hết rồi. Cái này cho tôi 3 ngày chứ. Chứ sao có 3 tiếng đồng hồ được. 3 ngày cũng chưa hết nữa. Mà 3 tiếng không có, bây giờ còn có 3 phút làm sao giờ. Dạ thưa quý vị, chính vì có vài phút cho nên tôi không có thể đủ thời gian để mà nói hết mọi dữ kiện. 1945, có người tuyên bố độc lập đất nước Việt Nam. 90 năm Pháp đô hộ, và trước đó mấy trăm năm vua chúa nước của mình đánh lộn nhau, giành làm vua làm chúa, phía Nam có, phía Bắc có, rồi làm cho đất nước tan thương, cũng chiến tranh cũng đau khổ lắm. Nhưng mà trong mấy trăm năm nội chiến Bắc Nam với lại 90 năm Pháp đô hộ đó, Phật chư tăng chúng ta tu dở hay giỏi là do mình, chứ không bị chỉ huy, không bị can thiệp vào nội bộ. Và chùa mình không có tiền sửa thì nó sập xuống, chứ không ai giật cái chùa sập xuống hay là chiếm hữu cái chùa mình để làm công quyền và công sở. Chuyện đó chỉ xảy ra sau 1945 thôi. Cho nên á, số lượng chùa chiền và tăng ni từ 45 tới 50 tới 75 là 30 năm ở miền Bắc là giảm thiểu xuống còn có 5% thôi. Từ cái chỗ nhiều ngàn vị tăng ni và nhiều ngàn ngôi chùa miền Bắc đến năm 1975 chỉ còn có vài trăm vị ni già, chứ không phải ni trẻ, và chỉ có vài chục vị tăng già, chứ cũng có ai xuất gia được nữa trong suốt 30 năm đó. Và từ nhiều ngàn ngôi chùa sụt xuống còn có vài trăm ngôi chùa thôi. Vì tất cả những ngôi chùa ít quan trọng và cũ kỹ nó sụp đổ hết và bị nhà nước trưng thu làm cơ quan nhà nước hết. Cái đó nếu không phải là cố ý diệt Phật giáo thì cái gì tôi không biết, cái gì định nghĩa dùm thử coi. Ở miền Nam Việt Nam từ thời điểm 1954 chia hai đất nước cho tới 75, có trên 10 cái giáo hội.